Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng Giêng năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tường thuật về chuyến viếng thăm Chile của Đức Thánh Cha Francisco, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển. Đám đông từ Galilea theo người và từ Judea, Jerusalem, Idume bên kia sông Jordan, miền Tyro và Sidon, nhiều kẻ đến cùng người khi nghe biết tất cả những việc người đã làm. Vì đông dân chúng nên người bảo các môn đệ liệu cho người một chiếc thuyền kéo họ chen lấn người. Vì chưng người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến người. Và những thần ô uế vừa thấy người liền sụp lại và kêu lên rằng: Ngài là con Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn trình thuật của Thánh Marco hôm nay, đám đông dân chúng đã tìm đến với Chúa Giêsu vì nghe biết những việc Ngài đã làm. Họ tìm đến với Chúa vì mong được Ngài chữa lành bệnh tật. Thế nên, họ cố tiến lại gần để động đến Chúa Giêsu. Hẳn nhiên, lúc này họ chỉ chú ý đến phép lạ chữa lành của Chúa. Còn Ngài là ai thì họ chưa thực sự nhận biết, hoặc như thế chẳng để tâm suy ngẫm. Có thể nói, đến giờ phút này dường như chẳng có người nào nhận ra Chúa Giêsu là ai. Đám đông không nhận ra Ngài, họ tìm đến Ngài vì mưu cầu ích lợi cho họ. Với bà con thân thuộc của Chúa Giêsu, họ chỉ hiểu về Ngài với lối hiểu hời hợt. Họ chỉ biết về một ông Giêsu con bác thợ mộc và là họ hàng với họ. Đối với những người biệt phái, họ lại hiểu Chúa Giêsu với lối hiểu sai lệch. Còn những người môn đệ Chúa, mãi sau này, các vị mới có một lối hiểu chính xác về Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta may mắn, chúng ta được học biết về Chúa Giêsu. Tuy nhiên, không dừng lại ở mặt nhận thức của trí tuệ, mà sâu xa, chúng ta được mời gọi đi vào tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. Chỉ biết thôi thì chưa đủ, nhưng biết để rồi sống theo Chúa, và rồi được đồng hình đồng dạng với Ngài. Cái biết, nếu chỉ nằm ở mặt nhận thức, thì đến một lúc nào đó, cái biết ấy sẽ phai nhòa. Tìm kiếm sự hiểu biết về Chúa, thế rồi sự hiểu biết ấy lại trôi theo quá khứ, thì thật là phi nghĩa. Tìm kiếm sự hiểu biết về Chúa cũng không phải nhằm thỏa mãn tính tò mò trong chúng ta. Chúng ta không phải vô thần, chúng ta nhận biết Chúa Giêsu. Sự hiểu biết về Chúa trở nên niềm vui và động lực cho chúng ta. Chúng ta hiểu Ngài yêu chúng ta, Ngài cứu chúng ta. Thế nên, tự trong sự vui mừng và hạnh phúc vì được yêu mến, chúng ta dễ dàng yêu Chúa và yêu tha nhân. Càng biết Chúa, thì càng yêu Chúa. Càng yêu Chúa thì càng muốn sống cho Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con say mê tìm kiếm và yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương tha nhân. Xin đừng để chúng con ràng buộc tha nhân trong lối yêu thương ích kỷ nào đó. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm Chile của Đức Thánh Cha Francisco do Mai Hương trình bày. Sau hơn 15 giờ bay từ Roma, máy bay Alitalia chở Đức Thánh Cha Francisco và hơn 100 người cùng đi đã đáp xuống phi trường thủ đô Santiago de Chile vào lúc 7 giờ 15 phút chiều ngày 15 tháng Giêng vừa qua. Chờ sẵn tại sân bay có bà Tổng thống Michelle Bachelet cùng với Đức Hồng Y. S. Zatti, Tổng giám mục Santiago, một số vị trong Hội đồng giám mục và đông đảo ký giả. Trong số những người hiện diện có Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Tối cao Pháp viện, Ngoại trưởng Chile và một số vị thị trưởng vùng thủ đô. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được bà Tổng thống Chile chào đón và hai em bé trong y phục truyền thống tặng hoa cho Ngài trước khi duyệt qua hàng quân danh dự. Các đoàn thiếu nhi thuộc nhà hát thành phố đã hát mừng Đức Thánh Cha. Đặc biệt, có một em bé gái 10 tuổi đã đơn ca mừng Ngài. Đức Thánh Cha đã dành gần 1 tiếng rưỡi để tiến qua quảng trường dài 24 cây số từ phi trường về tòa sứ thần tòa thánh. Xe chạy chậm để hàng chục ngàn tín hữu đứng hai bên đường có thể chào đón Ngài. Một điều ở ngoài chương trình chính thức đó là khi đến giáo xứ Thánh Louis Benton thuộc làng Badahuen, Đức Thánh Cha đã dừng lại để viếng thăm và cầu nguyện tại mộ của Đức Cha Enrique Avila Urrutia, quen được gọi là vị giám mục của người nghèo. Đức Cha qua đời năm 1982, thọ 66 tuổi, nguyên là tổng đại diện của giáo phận Santiago, rồi làm giám mục chính tòa giáo phận San Felipe, trước khi trở về thủ đô Santiago làm giám mục phụ tá của Đức Hồng Y Raúl Silva Henriquez. Khi xe đến trước tòa sứ thần, Đức Thánh Cha đã chào thăm hàng trăm tín hữu chờ đợi Ngài ở đây. Họ reo hò, vỗ tay, và có những người khóc vì cảm động. Có một ca đoàn các học sinh và một ca đoàn tu sĩ hát chào mừng Ngài. Trong đó có cả bài ca Amigo Papa Francisco, hỡi bạn giáo hoàng Francisco. Sau khi đích thân chào đón Đức Thánh Cha ở phi trường, bà Tổng thống Bachelet gửi một sứ điệp ngắn qua mạng xã hội. Trong đó bà chúc mừng Ngài và quả quyết rằng, so với thời kỳ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm, cách đây 31 năm, Chile hiện nay là một xã hội công bằng, tự do và bao dung hơn, nhưng với những chênh lệch, đang cần được sứ điệp hy vọng của một người em tinh thần của Thánh Alberto Hurtado. Cũng sau khi đón tiếp Đức Giáo Hoàng ở phi trường Santiago, bà Tổng thống Michelle Bachelet đã bất ngờ đến trung tâm báo chí quốc tế được đặt tại khách sạn Sheraton để chào thăm và cảm ơn 1.500 ký giả các nước tại đây đang theo dõi và tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bà nói, tôi cảm ơn quý vị đã đến đây và hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng cũng như các bạn hài lòng về đất nước chúng tôi, về dân chúng, nền văn hóa và thắng cảnh, cũng như các món đặc sản của Chile này. Bước sang ngày 16 tháng Giêng, lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần tòa thánh đến dinh La Moneda để gặp gỡ chính quyền và đoàn ngoại giao. La Moneda có nghĩa là tiền cắt. vì tòa nhà hùng vĩ này có từ thời thuộc địa, vốn là nơi đúc tiền, được khánh thành cách đây 213 năm, tức là vào năm 1805. 45 năm sau đó, tòa nhà này được biến cải thành trụ sở của chính phủ và là dinh của tổng thống. Nhưng ngày 11 tháng 9 năm 1973, không quân Chile đã dội bom xuống tòa nhà này, phá hủy phần lớn, và tổng thống Salvador Allende bị thiệt mạng trong vụ đảo chính này. Sau đó, tòa nhà được trùng tu và năm 2006 được biến thành trung tâm văn hóa dinh La Moneda. Đến nơi Đức Thánh Cha được Tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet Chiria đón tiếp, duyệt qua hàng quân danh dự, rồi tiến vào bên trong. Trong khuôn viên có 700 người, gồm các quan chức chính quyền, đoàn ngoại giao và đại diện xã hội và văn hóa Chile đang chờ đợi ngài. Nói lời với mọi người, sau lời chào mừng nồng nhiệt của bà Tổng thống Bachelet, Đức Thánh Cha nói, thật là một niềm vui cho tôi, được trở lại Mỹ Châu Latin và bắt đầu cuộc viếng thăm tại đất nước Chile yêu quý này, nơi đã đón tiếp và huấn luyện tôi khi tôi còn trẻ. Tôi ước muốn rằng, thời gian ở với quý vị cũng là lúc bày tỏ lòng biết ơn vì bao nhiêu điều tốt lành tôi đã nhận được. Xin cảm ơn Tổng thống vì những lời chào mừng đã gửi đến tôi. Qua Tổng thống, tôi cũng muốn chào thăm và ôm lấy toàn thể nhân dân Chile, từ vùng cực bắc của miền Arica và Parinacota cho đến quần đảo miền Nam. Sau khi ca ngợi những tiến bộ của Chile trong những thập niên vừa qua trong lĩnh vực dân chủ, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần xây dựng đất nước. Ngài nói, mỗi thế hệ phải đón nhận cuộc tranh đấu và những thành tích của các thế hệ đi trước, và dẫn tới những mục tiêu cao hơn nữa. Thiện ích như tình thương, công lý và liên đới không thể đạt được một lần cho tất cả, nhưng cần phải được chinh phục mỗi ngày. Trong tiến trình trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của khả năng lắng nghe mà dân chúng và chính quyền cần phải có. Ngài nói, khả năng lắng nghe có một giá trị lớn tại đất nước này, nơi mà sự đa nguyên về chủng tộc, văn hóa và lịch sử đòi phải được bảo tồn, chống lại mọi toan tính thiên vị hoặc bá quyền, gây nguy hiểm cho khả năng loại bỏ thái độ giáo điều, loại trừ người khác, thay vì cởi mở lành mạnh đối với công ích. Điều không thể thiếu được là lắng nghe. Lắng nghe những người thất nghiệp, không thể đảm bảo hiện tại và tương lai của gia đình họ. Lắng nghe các thổ dân bản xứ thường bị quên lãng. Quyền lợi của họ phải được quan tâm và văn hóa của họ phải được bảo vệ, để không bị mất một phần căn tính và sự phong phú của quốc gia này. Lắng nghe những người di dân đang gõ cửa đất nước này để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, và với lòng can đảm và hy vọng, họ muốn kiến tạo một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Lắng nghe người trẻ, trong những băn khoăn, mong được những cơ hội nhiều hơn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, và qua đó, cảm thấy mình là những người nắm vai chính tại Chile, có những ước mơ, cần tích cực bảo vệ người trẻ, chống lại tai ương ma túy đang xâm chiếm cuộc sống của họ. Lắng nghe người già với những khôn ngoan rất cần thiết của họ và nâng đỡ sự yếu đuối mong manh của họ. Chúng ta không thể bỏ rơi họ. Lắng nghe các trẻ em đang nhìn thế giới với đôi mắt đầy ngạc nhiên và thơ ngây. Các em chờ đợi nơi chúng ta những câu trả lời cho một tương lai xứng đáng. Ở đây, tôi không thể không bày tỏ sự đau buồn và xấu hổ mà tôi cảm thấy trước thiệt hại không thể sửa chữa được mà các thừa tác viên của giáo hội đã gây ra. Tôi muốn hiệp với các anh em tôi trong hàng giám mục vì điều công bằng là xin lỗi và hết sức nâng đỡ các nạn nhân, trong khi chúng ta phải dấn thân để những điều đó không xảy ra nữa. Đề cập đến việc bảo vệ thiên nhiên, Đức Thánh Cha nói, với khả năng lắng nghe này, đặc biệt ngày nay, chúng ta được mời gọi ưu tiên chú ý đến căn nhà chung của chúng ta, làm tăng trưởng một nền văn hóa biết chăm sóc trái đất, và với mục đích ấy, chúng ta không chỉ hài lòng với việc cung cấp những câu trả lời đặc thù cho các vấn đề trầm trọng về sinh thái học và môi trường đang xảy ra. Trong lĩnh vực này, cần phải có sự táo bạo, cống hiến một cái nhìn khác, một tư tưởng, một chính sách, một chương trình giáo dục, một lối sống và một linh đạo dẫn tới một sự chống lại sự bành trướng của những khuôn mẫu duy kỹ thuật, dành ưu tiên cho quyền lực kinh tế đối với hệ thống môi sinh tự nhiên và vì thế coi nhẹ công ích của các dân tộc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự khôn ngoan của các dân tộc bản xứ đóng góp một phần quan trọng. Chúng ta có thể học được từ nơi họ điều này, là không có sự phát triển chân thật nơi một dân tộc quay lưng lại với trái đất và tất cả những gì và những người xung quanh trái đất. Chile, trong căn cội của mình, có một sự khôn ngoan có khả năng giúp đi xa hơn quan niệm thuần túy duy tiêu thụ về cuộc sống, để đạt tới một thái độ khôn ngoan đứng trước tương lai. Sau diễn văn trên đây, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ và hội kiến riêng với bà Tổng thống Bachelet tại phòng Azul trong tòa nhà La Moneda. Bà Michelle Bachelet, năm nay 67 tuổi, vốn là con của một tướng lãnh không quân Chile. Sau cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 9 năm 1973, thần phụ bà bị cầm tù và chết vì bị tra tấn. Bà Michelle cùng với thân mẫu cũng bị tù, rồi sau đó lưu vong ra nước ngoài. Năm 1979, bà trở về nước và tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Chile và chuyên về bệnh nhi đồng. Sau khi Chile trở lại chế độ dân chủ, bà Michelle phục vụ tại Bộ Y tế và lần lượt làm Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Quốc phòng. Bà được bầu làm Tổng thống lần đầu năm 2006 và được tái cử năm 2014. Tổng thống Bachelet đang mãn nhiệm. Từ ngày 11 tháng 3 năm 2018 tới đây, kế nhiệm bà sẽ là ông Sebastian Pinera, thuộc đảng Trung Hữu, đắc cử ngày 17 tháng 12 năm 2017, với 54% số phiếu. Ông năm nay 68 tuổi, và đã làm tổng thống lần đầu từ năm 2010 đến năm 2014. Ông cũng hiện diện trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha. Cũng sáng ngày 16 tháng Giêng, lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đầu tiên tại Chile diễn ra tại công viên O'Higgins trước sự hiện diện của nửa triệu tín hữu. O'Higgins là tên của ông Bernardo O'Higgins, một trong các vị lập quốc của Chile, và công viên này ở trung tâm thành phố và lớn thứ hai ở thủ đô Santiago, rộng 770.000 mét vuông sau công viên Metropolitano. Đến công viên, Đức Thánh Cha đã được các tín hữu nồng nhiệt chào đón, và Ngài dùng xe muôi trần tiến qua các lối đi để chào thăm nửa triệu tín hữu hiện diện tại đây. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành có chủ đề là cầu nguyện cho hòa bình và công lý. Đồng tế với Đức Thánh Cha không những có 50 giám mục Chile, nhưng còn có hàng chục giám mục Argentina láng giềng, và hàng ngàn linh mục trong lễ phục màu trắng ngồi trên lễ đài. Ca đoàn có khoảng 500 ca viên đã đảm nhận phần thánh ca. Cạnh bàn thờ là tượng Đức Mẹ Carmelo bổn mạng của Chile. Trên mặt tiền lễ đài cũng có ảnh của bốn vị thánh của Chile, trong đó có thánh Hurtado S.J., Laura de Cunha, Teresa de los Andes. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải về các mối phúc được Chúa Giêsu trình bày trong bài giảng trên núi, được đọc trong buổi lễ, và nhận xét rằng các mối phúc không phát sinh từ một thái độ thụ động đứng trước thực tại, và cũng không thể nảy sinh từ một người quan sát trở thành một tác giả buồn thảm về thống kê gì đang xảy ra. Các mối phúc không phát sinh từ những tiên tri loan báo tai ương, chỉ hài lòng với việc gieo vải thất vọng. Các mối phúc ấy cũng không nảy sinh từ những ảo ảnh hứa hẹn với chúng ta hạnh phúc trong nháy mắt. Trái lại, các mối phúc thật nảy sinh từ tâm hồn cảm thương của Chúa Giêsu, gặp gỡ tâm hồn những người nam nữ mong ước và khát khao một đời sống hạnh phúc. Những người đang đau khổ, bị ngỡ ngàng và chịu đau đớn phát sinh khi mặt đất dưới chân họ rung chuyển, hoặc khi những giấc mơ của họ bị chìm liễm và công trình cả cuộc sống của họ bị tan biến. Nhưng hơn thế nữa, họ là những người biết kiên trì và chiến đấu để tiếp tục tiến bước, biết tái thiết và bắt đầu lại. Các mối phúc không nảy sinh từ những thái độ dễ dàng phê bình, và cũng không nảy sinh từ những lời nói rỗng tuếch, rẻ tiền của những người tưởng là biết hết mọi sự, nhưng lại không muốn dấn thân làm gì hoặc với một ai. Và rốt cuộc, họ ngăn chặn mọi cơ may tạo nên những tiến trình biến đổi và tái thiết trong các cộng đoàn và trong đời sống chúng ta. Các mối phúc phát sinh từ trái tim từ bi, không ngừng hy vọng, và cảm thấy rằng hy vọng chính là ngày mới, là sự loại trừ thái độ bất động, rũ bỏ thái độ suy nhược tiêu cực. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi nói, phúc cho người nghèo, người khóc lóc, người sầu muộn, người đau khổ, người tha thứ. Chúa Giêsu đến để loại bỏ sự bất động, làm tê liệt của những người tưởng rằng tình thế không thể thay đổi, của những người không còn tin tưởng nơi quyền năng có thể biến đổi của Thiên Chúa Cha, và nơi những anh chị em, đặc biệt nơi những anh chị em yếu thế nhất, những anh chị em bị gạt bỏ. Chúa Giêsu khi tuyên bố các mối phúc thật, Ngài đến để đánh động thái độ yếu nhược tiêu cực, gọi là thái độ cam chịu, khiến chúng ta tưởng rằng ta sẽ sống tốt đẹp hơn nếu chúng ta trốn tránh các vấn đề, nếu chúng ta chạy trốn người khác, nếu chúng ta ẩn nấp hoặc khép mình trong sự thoải mái, nếu chúng ta ngủ đi trong thái độ tiêu thụ trấn an. Thái độ cam chịu như thế dẫn chúng ta đến chỗ cô lập với mọi người, chia rẽ, tách biệt nhau, làm cho chúng ta mù quáng trước cuộc sống và sự đau khổ của tha nhân. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đứng trước thái độ cam chịu ấy, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, phúc cho những người dấn thân cho sự hòa giải. Phúc cho những người sẵn sàng xắn tay áo làm việc để những người khác được sống trong an bình. Phúc cho những người cố gắng không gieo rắc chia rẽ. Như thế, hạnh phúc làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình, mời gọi chúng ta dấn thân để tinh thần hòa giải lan rộng giữa chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại câu nói của Đức Hồng Y Silva Henriquez, vị đại mục tử của giáo phận Santiago de Chile. Nếu bạn muốn hòa bình, thì hãy làm việc cho công lý. Và nếu có ai hỏi chúng ta, công lý là gì? Hoặc công lý chỉ có nghĩa là không trộm cắp, thì chúng ta nói rằng có một thứ công lý khác. Công lý đòi mỗi người được đối xử như con người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, gieo vải hòa bình bằng sự gần gũi, bằng sự đi ra khỏi nhà, đi quan sát các khuôn mặt, gặp gỡ những người trong cảnh khó khăn, người không được đối xử như con người, như người con xứng đáng của đất nước này. Đó là cách thức duy nhất chúng ta có để dịch lên một tương lai hòa bình. Xây dựng hòa bình là một tiến trình liên kết chúng ta và kích thích tinh thần sáng tạo của chúng ta để tạo nên những tương quan có khả năng nhìn người láng giềng, không phải như một người xa lạ, vô danh, nhưng như người con của đất nước này. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức đội triều thiêng cho tượng Đức Mẹ núi Carmelo trước phần lời nguyện giáo dân. Tượng Đức Mẹ này đã được đội triều thiêng lần đầu tiên hồi năm 1900. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, cho vấn nạn, đạo Kitô hay Kitô giáo. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, nên thánh là gì? Quý vị và các bạn thân mến, từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học Việt Nam biên soạn, ấn bản năm 1997, đã ghi nhận 6 ý nghĩa khác nhau của từ thánh, nhưng có 2 nghĩa cuối cùng là có thể áp dụng cho các Kitô hữu, đó là thánh là đấng tạo ra trời đất, chúa tể của muôn loài, ám chỉ Thiên Chúa, và thánh là từ mà đạo Cơ Đốc dùng để gọi Chúa Giêsu và những cái thuộc về Chúa. Hiểu theo nghĩa này, nên thánh là nên giống Thiên Chúa hoặc giống với Chúa Kitô, phải không thưa cha? Phần nào đúng như vậy? Thực ra ngay trong ngôn ngữ thần học, từ thánh cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Thường thì trong đầu óc chúng ta, thánh nhân là một người siêu quần, khác với đa số người đời, vì nếp sống đức độ không mắc nếp hư tật xấu, hoặc vì họ có khả năng thực hiện những điều phi thường mà chúng ta không làm nổi. Tuy nhiên, đó mới chỉ là quan niệm bình dân mà thôi. Khi nghiên cứu các bản văn kinh thánh và truyền thống của giáo hội, người ta thấy từ thánh còn mang nhiều ý nghĩa khác nữa. Theo kinh thánh, ai được coi là thánh nhân, thưa cha? Theo sự nghiên cứu của các nhà chuyên môn, thì trong ngôn ngữ Do Thái, từ thánh đồng nghĩa với Thiên Chúa. Không những Thiên Chúa thánh thiện, nhưng chính Ngài là đấng thánh. Nói cách khác, trong tâm thức của người Do Thái, đấng thánh được hiểu về Thiên Chúa. Vì thế không lạ gì mà ngôn sứ Isaiah đã mô tả thị kiến được chiêm ngưỡng Thiên Chúa qua lời chúc tụng của các thiên sứ: thánh, thánh, chí thánh, Thiên Chúa các đạo binh là đấng thánh. Thiên Chúa được tuyên xưng là thánh bởi vì siêu vượt trên tất cả mọi loài thụ tạo. Trước mặt Ngài, mọi loài thụ tạo đều là hư ảo. quan điểm này vẫn còn tiếp tục trong Tân Ước. Khi chúng ta nghe vọng lại bài ca của ông Isaiah ở chương 4 sách Khải Huyền. Mặt khác, ngoài việc tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Thánh, Tân Ước cũng gọi Đức Kitô là Đấng Thánh của Thiên Chúa, và thần khí của Thiên Chúa cũng được gọi là Thánh. Việc gán phẩm tính Thánh cho Đức Kitô và cho thần khí hẳn hàm ngụ lời tuyên xưng thiên tính nơi các ngài. Nếu Đấng Thánh chính là Thiên Chúa hoặc dành cho kẻ mang thiên tính, thì làm sao mà chúng ta nên thánh được? Không lẽ chúng ta muốn làm Chúa hay sao, thưa cha? Quả thực là duy chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng Thánh, và chúng ta không thể nào mơ trở nên thánh, bởi vì làm sao mà chúng ta trở thành Thiên Chúa nổi? Thế nhưng, chính Ngài đã mời gọi chúng ta nên thánh, chính Ngài đã có sáng kiến muốn cho chúng ta được gần gũi với Ngài. Điều này đã được mặc khải ở trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa tuyển chọn dân tộc Israel làm dân thánh, nghĩa là một dân thuộc chọn về Chúa. Mối liên hệ thắm thiết này được biểu lộ qua việc thiết lập giao ước. Qua đó, Thiên Chúa bày tỏ ý định yêu thương dân Israel cách đặc biệt. Và đối lại, Ngài cũng muốn cho Israel nên thánh qua việc tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Dưới lăng kính của giao ước, điều trái nghịch với sự thánh thiện là tội lỗi, bởi vì phản bội lại giao ước và xa cách Thiên Chúa. Thực ra, sự đối chọi giữa tội lỗi và thánh thiện không chỉ áp dụng cho dân tộc Israel mà cho toàn thể nhân loại. Ngay từ khi mới được tạo dựng, con người đã được mời gọi sống thân mật với Chúa, cư xử xứng hợp với tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa. Tiếc thay, do tội lỗi, con người đã làm mất sự thánh thiện, nghĩa là họ không còn gần gũi Chúa được. Đặt trong bối cảnh đó, ta có thể hiểu được vì sao công trình cứu chuộc của Đức Kitô được giải thích như là công cuộc thánh hóa. Chẳng hạn như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi Côrintô, chương 6 câu 11 rằng: "Anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ thần khí của Thiên Chúa chúng ta." Có phải Thánh Phaolô gọi các Kitô hữu là các thánh không, thưa cha? Đúng thế. Và điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các thư của Thánh Phaolô, thậm chí ngay từ những lời mở đầu. Điều này nói lên một điều thâm tín của tác giả chứ không phải ngẫu hứng. Theo Thánh Phaolô, các tín hữu được gọi là thánh bởi vì họ đã được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy, họ được rửa sạch tội lỗi nhờ máu của Chúa Kitô và được tác động của Thánh Linh. Như vậy, chúng ta đã là thánh rồi, chứ đâu cần phải trở nên thánh nữa, thưa cha. Thực ra thì những từ ngữ sử dụng không thể nào tránh được tính hàm hồ. Từ nên thánh hoặc thánh hóa, giả thiết rằng, chúng ta chưa phải là thánh, vì thế cần phải biến đổi để trở nên thánh. Thoạt tiên xem ra nói như vậy là trái nghịch với tư tưởng của Thánh Phaolô, khi Ngài gọi các tín hữu là các thánh, tức là họ đã là thánh rồi. Tuy nhiên, tiếng thánh hóa cần được nhìn theo hai chiều, từ phía con người cũng như từ phía Thiên Chúa. Như đã nói trên đây, duy chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng Thánh, chứ con người không phải là thánh theo bản tính. Do đó mà con người cần được Thiên Chúa thánh hóa, không những bằng việc thanh luyện khỏi tội lỗi, mà còn bằng việc ban ơn để chúng ta có khả năng trở nên giống Ngài. Xét về phía con người, thì vấn đề thánh hóa cũng có thể đặt ra từ hai lối nhìn, tuy khác biệt nhưng không xa thực tế bao nhiêu. Đành rằng theo sắc tín của Thánh Phaolô, chúng ta đã được Chúa thánh hóa rồi, nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn còn xa với lý tưởng thánh thiện. Vì thế mà nói được rằng, chúng ta cần phải nên thánh. Nếu muốn diễn tả theo sát tư tưởng của Thánh Phaolô thì có thể nói như sau. Anh chị em đã là những người thánh rồi đấy nhé. Vì thế hãy cư xử cho xứng đáng với tư cách của mình. Đó là điều mà Thánh Phaolô muốn nhắc nhở các tín hữu Côrintô trong lá thư thứ nhất gửi cho họ, khi vạch cho họ thấy những tội lỗi tày trời, trái ngược với bản tính thánh thiện mà họ mang trong mình. Còn trong ngôn ngữ thường ngày, chúng ta quen nói đến việc nên thánh theo nghĩa tâm lý sư phạm. Lý do bởi vì chúng ta ý thức rằng mình còn nhiều thiếu sót bất toàn, vì thế chúng ta cố gắng trở nên hoàn thiện hơn. Có những dấu hiệu nào để biết mình nên thánh không, thưa cha? Có lẽ người đời đánh giá một người thánh qua nhiều tiêu chuẩn khác nhau, hoặc vì thấy họ cầu nguyện lâu giờ, hoặc vì thấy họ sống nhiệm nhặt, hoặc vì thấy họ làm phép lạ. Nhưng nếu chúng ta phỏng vấn chính các vị thánh, thì chắc chắn họ sẽ thú nhận là không biết. Trong tiểu sử các thánh, chúng ta thấy nhiều vị càng tiến trên đường nhân đức thì càng cảm thấy mình tội lỗi. Nhiều vị thánh không ngừng khóc lóc vì tội lỗi của mình. Dù sao, dựa theo tư tưởng của Tân Ước, Công đồng Vaticano Đệ Nhị nhắn nhủ chúng ta rằng, mực thước để đo lường sự thánh thiện là đức ái. Nhờ đó, chúng ta được kết hợp chặt chẽ với Thiên Chúa hơn. Thực vậy, nếu từ cựu ước, Kinh Thánh tuyên bố rằng Thiên Chúa là đấng thánh, thì Thánh Gioan Tông Đồ cũng khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa. Như vậy, sống yêu thương hay sống thánh thiện cũng như nhau, bởi vì cả hai ý tưởng đều nói lên việc kết hiệp với Thiên Chúa. Có phải chỉ ai được giáo hội phong thánh thì mới thực sự nên thánh không, thưa cha? Không phải thế. Chuyện làm thánh không tùy thuộc vào việc nhìn nhận của giáo hội. Như vừa nói, việc nên thánh hệ tại sống gần gũi với Thiên Chúa, và duy có Chúa mới biết được ai thực sự gần gũi với Ngài. Còn trong thủ tục phong thánh, giáo hội đặt ra một số tiêu chuẩn để thẩm định. Thực ra, nếu muốn chính xác thì phải nói rằng, chỉ có Chúa mới phong thánh mà thôi. Và trong hàng ngũ đông đảo các vị thánh đó, giáo hội trưng bày một vài mẫu người làm gương cho chúng ta bắt chước. So với các vị thánh thực sự ở trên trời, con số các vị thánh được giáo hội tôn phong chắc hẳn là không đáng kể gì. Quý vị và các bạn thân mến! Mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, các thánh là những người phi thường hay dị thường, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những lời thề hứa trong hôn nhân. Đây là đề tài của chúng tôi trong Câu chuyện gia đình tuần này. Hôn phối không phải là sự nối kết của hai thế giới, mà là từ bỏ hai thế giới để nên một thế giới mới. Trong ý nghĩa ấy, có thể so sánh ơn gọi hôn nhân với lời khuyên của Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có là hãy về bán tất cả tài sản và trở lại theo Ngài. Đây là một tiếng gọi phải từ bỏ hoàn toàn. Thật thế, đối với phần đông, hôn nhân là bước đi tới để thực thi giới răn của Chúa Giêsu là hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Trong hôn phối, người phối ngẫu chính là tha nhân. và lắm khi đó là một tha nhân đã bị đánh đập và bỏ dở sống dở chết trên con đường tình yêu và không được những kẻ qua đường ngó ngàng tới. Đó là một tha nhân đặc biệt, một tha nhân đòi hỏi người phối ngẫu phải yêu thương như chính mình và yêu thương cho đến chết. Một bước cam kết sống yêu thương như thế không thể thực thi được nếu không có ơn trợ giúp và tình yêu của Chúa. Dĩ nhiên, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng yêu thương nhau cho đến đầu bạc răng long mà không hề ý thức hay tìm kiếm sự trợ giúp của Chúa, hoặc ngay cả lệ thuộc vào Ngài bất cứ cách nào. Nhưng không thể có bất cứ một cuộc hôn nhân bền vững nào mà không có ơn trợ giúp của Chúa. Nếu không có ơn trợ giúp của Chúa, thì tự sức mình, hai người phối ngẫu không thể nào có thể tuân giữ những lời thề thốt thủy chung với nhau. Hẹn đi chơi với một người tình là một chuyện, mà hứa yêu thương người đó lúc thành công cũng như thất bại, lúc khỏe mạnh cũng như đau yếu, và suốt đời lại là chuyện khác. Những lời thề hứa trong hôn phối chỉ là những lời thề hứa đơn sơ, nhưng lại là những lời thề hứa mà có người cam kết tuân giữ suốt đời. Thật ra, đó không chỉ là những cam kết giữa hai người phối ngẫu, mà thiết yếu là những lời thề thốt với chính Chúa. Xét về phương diện loài người, đây quả là những lời thề thốt không thể tuân giữ được. Chỉ có những kẻ ngây ngô mới lấy nhau, vì nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ gặp khó khăn hay vấn đề nào trong cuộc sống lứa đôi. Nhưng hầu hết những ai có suy nghĩ khi tiếp cận với hôn nhân đều ý thức đầy đủ rằng họ chẳng biết họ sẽ làm gì hay điều gì sẽ xảy ra cho họ. Dù có tin tưởng ở vị thần nào, hay ngay cả chẳng có bất cứ niềm tin nào đi nữa, khi nắm tay thề thốt với nhau, người ta không thể không run sợ và cầu nguyện. Tuy nhiên, những người phối ngẫu Kitô thì trái lại có được chút an tâm vì biết rằng họ không đơn phương thề thốt với nhau, mà là đi vào giao ước với chính Thiên Chúa. Do đó, họ tin rằng, vì chính Ngài thiết lập định chế hôn nhân, Ngài cũng sẽ không bỏ họ một mình để thực thi những cam kết của họ. Tình yêu và lòng thương xót của Ngài sẽ đồng hành với họ trong suốt cuộc đời hôn nhân. Những lời thề thốt trong bí tích hôn phối là những lời thề thốt quen thuộc nhất trong lịch sử loài người. Những lời thề thốt ấy quen thuộc đến nỗi ngày nay, ngay cả trong hôn phối không tôn giáo, người ta cũng đọc lên những lời thề thốt ấy, và chẳng còn xem đó là những lời thề thốt nữa, mà chỉ còn như một thứ nghi thức không hơn không kém. Người ta thề thốt với nhau trong hôn phối, cũng như bất cứ ai ra trước tòa án phải đặt tay lên kinh thánh, mà chẳng cần biết kinh thánh là gì nữa. Người ta quên mất rằng, khi một người đàn ông và một người đàn bà cầm tay nhau để thề thốt, đó là một biến cố siêu nhiên. Những lời thề thốt ấy là những lời hứa chân thật duy nhất mà con người có thể trao cho nhau trong quan hệ giữa người với người. Đây có thể cũng là những lời thánh thiêng duy nhất dễ phai tàn trên môi miệng con người. Chỉ cần 30 giây để nói lên những lời thề thốt ấy, nhưng phải có cả một đời để giữ những lời thề thốt ấy. Lời thề thốt khác với một lời hứa hẹn hay một quyết tâm. Khi một quyết tâm không được tuân giữ, hoặc người ta quên đi, hoặc là làm lại, nhưng một lời thề hứa vẫn luôn có giá trị của nó. Thề hứa trong hôn nhân không giống như ký tên vào một hợp đồng pháp lý, hay bất cứ một lời hứa nào trong quan hệ giữa người với người. Một người không thể hứa hẹn yêu thương một người khác. Người đó chỉ có thể thề hứa làm điều đó mà thôi. Tự nó, một lời thề hứa là một lời tuyên xưng đức tin về sự yếu đuối của mình, và nhất là tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Do đó, tuân giữ một lời thề hứa không có nghĩa là thề thốt sẽ không phá vỡ lời thề hứa ấy, mà chính là cam kết suốt đời khám phá ra đâu là ý nghĩa của lời thề hứa ấy, và cố gắng thay đổi và trưởng thành phù hợp với lời thề hứa ấy. Thành ra, không phải con người tuân giữ lời thề hứa, mà chính lời thề hứa gìn giữ con người. Chẳng hạn, một lời thề hứa có thể giữ cho con người được trung thực hơn khi buộc người đó phải ngày ngày đối diện với sự thiếu thành thực của mình. Một lời thề hứa có thể thúc đẩy con người yêu thương hơn khi buộc người đó phải ngày ngày đối diện với tính ích kỷ của mình. Lời thề hứa là một mầu nhiệm. Nó vừa sửa đổi con người, vừa hướng con người đến những lý tưởng cao đẹp hơn. Như thế, người lập gia đình là người được gìn giữ, được bảo vệ bởi chính lời thề hứa đã được đọc lên trước mặt Chúa. Được gìn giữ bảo vệ không phải khỏi sự an toàn giả tạo, mà chính là nhờ sự tha thứ vô bờ bến của Chúa. Nhiều người cho rằng hôn nhân có bền vững được là nhờ tình yêu hỗ tương giữa vợ chồng. Dĩ nhiên, để cho hôn nhân được tồn tại và thành công, cần phải có tình yêu. Nhưng kỳ thật, chính những lời thề hứa mới là yếu tố làm cho tình yêu được bền vững và hôn nhân được lâu dài. Nói như thế có nghĩa là tình yêu không phải là một cảm xúc hay một lời hứa hẹn, mà là một quyết tâm, một hành động của ý chí. Tất cả những cuộc hôn nhân nào chỉ xây dựng trên những cảm xúc chóng qua, nếu không đổ vỡ thì cũng trải qua nhiều sóng gió. Nhưng những cuộc hôn nhân nào xây dựng trên những lời thề hứa mà hai người phối ngẫu thật sự xem trọng và hiểu được ý nghĩa, đó là những cuộc hôn nhân bền vững. Bởi vì không đặt nền móng trên lâu đài cát của những cảm xúc, mà cắm rễ sâu trong chính tình yêu của Thiên Chúa và quyết tâm chiến đấu và canh tân không ngừng của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
đầy trái tim con. Chúa ơi, bằng tình yêu của Ngài, như dòng suối mát ngọt ngào tắm vui miền đất hoang cằn cỗi. Xin thiêu rụi trái tim con bằng lửa mến để yêu thương muôn người, để từ đây con vang lời tình yêu Chúa là hoan lạc của con. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, thịt bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, thịt bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca.
Nhà bác học nọ cứ mỗi sáng đều thấy bác nông dân bên cạnh nhà dậy sớm đến nhà thờ cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Nhà bác học liền hỏi: "Này bác, mỗi sáng bác đến nhà thờ để làm gì? Thế Thiên Chúa của bác có to không? Người có gì đặc biệt khiến bác ngày nào cũng phải đến nhà thờ?" Bác nông dân vui vẻ đáp: "Thiên Chúa của tôi rất đặc biệt, người lớn lao đến nỗi cả trái đất này không chứa nổi. Và người cũng nhỏ bé đến nỗi có thể chui vào tận sâu trong trái tim mỗi người." Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của bác nông dân đầy vẻ mộc mạc nhưng cũng thật sâu sắc. Thiên Chúa thật cao sâu nhiệm màu, nhưng người cũng thật gần gũi thân quen. Thiên Chúa là đấng hằng có đời đời, nhưng người cũng thật mới mẻ với thời gian. Khởi đầu hành trình rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã đến xin ông Gioan tẩy giả làm phép rửa dưới dòng sông Giô-đan. Được tràn đầy thần khí, người đi vào thành Ca-phác-na-um và bắt đầu giảng dạy. Ngay ngày đầu tiên, người đã chữa lành cho một người bị quỷ ám. Dân chúng hết sức sửng sốt trước lời dạy đầy khôn ngoan và ngưỡng mộ quyền năng của người. Lời giảng dạy của người đầy vẻ khiêm tốn và xác tín mãnh liệt vào Thiên Chúa. Đó là những lời chân lý, lời yêu thương có sức thu hút và hoán cải lòng người. Chúa Giêsu đã thay đổi số phận của người bị quỷ ám, trả lại cho anh sự tự do. Điều này cho thấy sức mạnh Thiên Chúa thể hiện trong sự yếu đuối của con người. Hay nói cách khác, khi con người càng đau khổ tội lỗi bao nhiêu, thì Thiên Chúa càng biểu lộ quyền năng và tình thương của người sâu rộng bấy nhiêu. Người thực hiện sứ mạng của Đấng Messiah là đến giải thoát con người khỏi tội lỗi và án chết đời đời. Tin mừng của Chúa đã vượt không gian, vượt mọi biên giới để đến với những người bé nhỏ nghèo hèn, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Khi mới sinh ra, hài nhi Giêsu đã là ánh sáng chiếu soi muôn dân. Người không tỏ mình cho bạo chúa Herode, nhưng cho các mục đồng đơn sơ, cho các đạo sĩ xa xôi và cho những ai thành tâm thiện chí. Hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Người luôn luôn hoạt động để lắng nghe mọi tiếng rên rỉ đau khổ của nhân loại. Người sẵn sàng can thiệp để cứu thoát chúng ta. Người đã đưa chúng ta từ kiếp sâu bọ trở thành cánh bướm nhẹ tênh, từ kẻ nô lệ thành người tự do thanh thang của con cái Chúa, cùng với giáo hội trong ý hướng đồng hành với các gia đình trẻ. Chúng ta hãy nhìn lại đời sống đức tin của mình đang bị chao đảo bởi những xung lực của thế gian. Vì vậy, đây là lúc khẩn thiết phải rao giảng và hiện tại hóa nước Thiên Chúa bằng thái độ sống yêu thương và bác ái, nhất là trong đời sống gia đình. Hãy kiên quyết loại trừ thói sống ích kỷ, chỉ lo tìm kiếm thỏa mãn dục vọng. Hãy noi gương Chúa Giêsu luôn tận tâm phục vụ mọi người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bước đi giữa những trông tranh của cuộc sống với biết bao sự xấu răng mắc. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình, biết cậy dựa vào ơn Chúa để thắng vượt chính mình và bình an tiến bước. Amen.
Chúa đã gọi chính tên con, kết giao bằng tình nghĩa nhiệm màu. Con dâng Chúa mối tình đầu, nguyện vẹn trọn trái tim nhỏ bé. Chúa đôi tường của riêng con, là lẽ sống, là giấc mơ xuân hồng. Nguồn hạnh phúc khi u sầu, làn gió mát đưa cõi đời bể dâu. Con xin nguyện mãi trung trinh, Chúa ơi đừng để con phụ tình. Cho con sống chết vì Ngài, cho dù đời chẳng đen lừa dối. Xin lấp đầy những băn khoăn, đường theo Chúa đầy chông gai mệt nhoài. Xin nâng đỡ con trong đời, đi theo Chúa trọn ước mơ mà thôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.